là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Tư, ngày 24 tháng 2 năm 2016. Trung Quốc lại điều chiến đấu cơ tới quần đảo Hoàng Sa ngay sau khi lắp đặt radar và bố trí phi đạn địa đối không ở khu vực Biển Đông. Trong khi đó, một tư lệnh quân sự hàng đầu của Mỹ vừa kêu gọi bỏ lệnh hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Đô đốc Harry Harris khẳng định Trung Quốc đang mưu tìm bá quyền ở Đông Á và kêu gọi tăng cường phòng thủ ở Biển Đông. Và trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng trên vùng biển này, Thủ tướng Úc đã cam kết tăng cường chi tiêu quốc phòng. Trà My và Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Assad khẳng định Syria sẵn sàng thi hành kế hoạch ngưng bắn Mỹ-Nga. Máy bay nhỏ rớt ở Nepal, tất cả hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng. Và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục tăng cường kiểm soát truyền thông.
Ngoài các tin tức thời sự khác, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Tỷ phú Donald Trump lại thắng thêm một tiểu bang khác nữa trong cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ với thắng lợi áp đảo ngày hôm qua tại bang Nevada ở miền Tây. Kết quả cuối cùng cho thấy ông Trump đoạt được 46% phiếu bầu, vượt xa Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio với 24%, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz về 3 với 21%. Như vậy, ông Trump đã đoạt được thắng lợi tại 3 kỳ liên tiếp sau khi thắng các cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire và South Carolina vào đầu tháng này. Thành tích mới nhất cũng giúp cho ông Trump lấy đà trước khi bước vào một tuần lễ quan trọng trong chiến dịch vận động, khi hàng chục tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 1 tháng 3. Khi phát biểu mừng thắng lợi mới nhất, ông Trump nói rằng, bất chấp những tin đoán của giới bình luận rằng chiến dịch vận động của ông sẽ không tiến xa, giờ đây ông đang đạt được thắng lợi trên cả nước. Ông Trump nói, khi nào có thêm các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa khác từ bỏ cuộc đua, ông sẽ còn nhận được thêm nhiều phiếu nữa của các người ủng hộ cho các đối thủ của ông. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay tiếp Quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordani tới thăm Tòa Bạch Ốc để thảo luận về cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo và hậu quả về mặt nhân đạo của cuộc chiến tranh tại Syria. Jordani tham gia liên minh do Mỹ lãnh đạo thực hiện các cuộc không kích tấn công vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo tại cả Iraq lẫn Syria. Một thông báo của Tòa Bạch Ốc cho biết là hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các nỗ lực chống các phần tử hiếu chiến, cũng như về những phương án để giải quyết cuộc xung đột kéo dài 5 năm tại Syria. Cuộc gặp gỡ diễn ra giữa lúc Mỹ và Nga dồn nỗ lực để thuyết phục các bên kình chống nhau ở Syria tham gia một cuộc ngưng bắn sẽ khởi sự vào ngày thứ Bảy sắp tới. Chiến tranh Syria và ở một mức độ thấp hơn, bạo lực ở Iraq đã gây ra một làn sóng tị nạn ồ ạt chạy sang Jordani để lánh nạn. Liên Hiệp Quốc nói có tới 638.000 người Syria và hàng chục nghìn người tị nạn Iraq đang có mặt ở Jordani, một quốc gia chỉ có 8 triệu dân. Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad xác nhận với Tổng thống Nga Vladimir Putin là Syria đã sẵn sàng để giúp thi hành một cuộc ngưng bắn được dự trù bắt đầu vào ngày thứ Bảy. Hai nhà lãnh đạo nói chuyện qua điện thoại hôm nay và nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố như nhà nước Hồi giáo và Jabhat al-Nusra. Các phần tử chủ chiến không được tham gia kế hoạch của Mỹ và Nga để chấm dứt các hành động thù nghịch. Các nhóm khác trên nguyên tắc có tới ngày thứ Sáu để xác nhận liệu họ có tham gia cuộc ngưng bắn hay không. Nhóm đối lập chính tại Syria là Thượng ủy Ban Thương Thuyết đã nói rằng quyết định tham gia của họ đi kèm với các điều kiện như việc phân phối vật phẩm cứu trợ và chấm dứt các vụ vây hãm và các vụ không kích đánh bom thường dân. Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này là ông Dmitry Peskov nói rằng cuộc ngưng bắn là trọng tâm chính của chính phủ Syria hiện nay và hiện còn quá sớm để nói tới bất kỳ kế hoạch thay thế nào. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry mô tả cuộc ngưng bắn là cách tốt nhất để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở Syria. Nhưng khi nói chuyện với các nhà lập pháp Mỹ hôm qua, tại một buổi điều trần tại Thượng viện, ông nói rằng không có gì bảo đảm là chấm dứt giao tranh sẽ dẫn tới những bước tích cực hướng tới mục tiêu lớn hơn là mang lại một giải pháp chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Các chuyên gia bầu cử và các nhà ngoại giao cảnh giác rằng đảng Baath đương quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể thắng áp đảo trong bất kỳ cuộc bầu cử quốc hội nào được tổ chức trong vài tháng tới, hoặc trong một thời kỳ chuyển tiếp chính trị tiếp theo sau cuộc đình chiến vĩnh viễn tại Syria. Ông Assad hôm thứ Hai loan báo các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4. Ông công bố sắc lệnh để tổ chức bầu cử, bầu chọn 250 người vào quốc hội Syria được biết đến dưới tên là Hội đồng Nhân dân. Loan báo này đã bị các chính khách đối lập và các chuyên gia bầu cử coi là một thủ đoạn chính trị. Họ lập luận rằng, ngay cả trong trường hợp khó có thể xảy ra là cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở Syria đột ngột chấm dứt trong vài tuần tới, thì một cuộc bầu cử như vậy cũng không thể nào thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế.
Trung Quốc lại điều một phản lực cơ chiến đấu đến một hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông mà hồi đầu tháng này họ đã bố trí phi đạn địa đối không và đang lắp đặt một hệ thống radar tối tân. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Các giới chức ở Washington hồi tối thứ Ba cho biết một nhóm chiến đấu cơ chưa đầy 10 chiếc của Trung Quốc đã được trông thấy trên đảo Phú Lâm của quần đảo Hoàng Sa. Ngày hôm nay, Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN, bà Nina Hachigian đã bày tỏ quan tâm về diễn tiến này.
Chúng tôi có mối quan tâm lớn là những hành động này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây ra những tác dụng ngược.
Bắc Kinh điều chiến đấu cơ tới hòn đảo có tranh chấp sau khi đã bố trí các phi đạn địa đối không loại HQ-9 trên hòn đảo rộng 120 ha mà Việt Nam cũng có yêu sách chủ quyền. Các nhà phân tích cho biết họ cảm thấy lo ngại nhiều hơn về việc Trung Quốc đang xây dựng một cơ sở radar cao tầng trên đảo Phú Lâm, nằm cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 400 km về hướng Đông Nam. Theo nhận định của các chuyên gia thuộc sáng kiến minh bạch hàng hải của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, thì cơ sở radar đó sẽ làm tăng mạnh khả năng của Trung Quốc để theo dõi sự di chuyển của tàu bè và máy bay trong vùng biển có nhiều căng thẳng. Họ nói thêm rằng sự tăng cường khả năng đó cùng với những đường băng và các cơ sở khác mà Trung Quốc đang xây trên những hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa cho thấy rằng Trung Quốc đang nhắm tới mục tiêu chiến lược là khống chế vùng biển và không phận trên khắp Biển Đông. Sau khi truyền thông Trung Quốc đăng tải những hình ảnh của chiến đấu cơ trên đảo Phú Lâm hồi tháng 11 năm ngoái, Hải quân Mỹ đã phái một chiếc khu trục hạm có trang bị phi đạn điều hướng băng qua vùng biển gần một hòn đảo khác có tranh chấp ở Biển Đông và họ cũng điều máy bay B-52 cùng với một chiến hạm khác tiến vào khu vực này trong một cuộc tuần tra được gọi là bảo vệ tự do hàng hải. Đại sứ Hachigian đã phát biểu như sau về những hoạt động của Mỹ ở Biển Đông tại cuộc họp báo trực tuyến ở Jakarta ngày hôm nay.
Những hoạt động của chúng tôi nhằm khẳng định tự do hàng hải là những hoạt động bình thường và hợp pháp. Những hoạt động này được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế. Chúng tôi đã tiến hành những hành động này trên khắp địa cầu từ năm 1979, kể cả ở Biển Đông, và Biển Đông không thể là một ngoại lệ.
Các giới chức Trung Quốc nói rằng những hoạt động đó của Mỹ đã làm gia tăng những mối căng thẳng trong khu vực. Ngày hôm qua, tại cuộc họp báo chung ở Bộ Ngoại giao Mỹ với Ngoại trưởng John Kerry, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị nói rằng ông mong là Hoa Kỳ ngưng thực hiện những chuyến bay và những cuộc tuần tra gần những hòn đảo có tranh chấp. Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các hành động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.
But regrettably, there are missiles and fighter aircraft and guns.
Điều đáng tiếc là các loại phi đạn, chiến đấu cơ, súng ống, đại pháo và những thứ khác đã được bố trí ở Biển Đông. Và điều này gây ra những mối lo ngại rất lớn cho tất cả những ai đi qua và dùng Biển Đông cho các hoạt động mậu dịch và thương mại có tính chất hòa bình.
Ngoại trưởng Kerry cho rằng không riêng gì Trung Quốc, mà Việt Nam và các nước khác cũng gây ra điều mà ông gọi là vòng leo thang lẩn quẩn của những hoạt động cải tạo đất đai và quân sự hóa trong vùng biển có tranh chấp. Trước đó trong ngày hôm qua, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ đã có những lời lẽ thẳng thắn hơn khi nói về những hoạt động của Trung Quốc nhằm quân sự hóa Biển Đông. tại cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Đô đốc Harry Harris nói, quý vị phải tin là trái đất vuông thì mới có thể tin là Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông. Khi được hỏi là Trung Quốc nhắm tới mục tiêu chiến lược nào khi tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực, Đô đốc Harris nói, tôi tin rằng Trung Quốc đang mưu tìm bá quyền ở vùng Đông Á.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ Trà My và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tư lệnh Mỹ kêu gọi bỏ hoàn toàn cấm vận võ khí Việt Nam. Tư lệnh hàng đầu phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ ở châu Á tuyên bố Hoa Kỳ nên dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam để tăng cường phòng thủ trước kế hoạch gây dựng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm qua, Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương Harry Harris khẳng định, tôi tin là Trung Quốc đang mưu tìm bá quyền ở Đông Á. Đô đốc Harris nhấn mạnh, việc Bắc Kinh gần đây bố trí tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, đưa hệ thống radar ra đá Châu Viên thuộc Trường Sa và xây các đường băng tại khu vực là hành động thay đổi môi trường vận hành ở Biển Đông trong nỗ lực chiếm lĩnh quân sự vùng Đông Á. Vì vậy, ông đề nghị Hải quân Mỹ cung cấp thêm các tàu ngầm tấn công tới châu Á, tăng cường hiện đại hóa thiết bị, đầu tư vào các phi đạn thế hệ mới để có thể đối phó với các đối thủ tiềm năng như Trung Quốc, nước đang ráo riết gây dựng sức mạnh quân sự Biển Đông. Đô đốc Harry Harris.
But there's more work to do and we must not lose the momentum. So I ask this committee to support.
Còn nhiều việc cần phải làm và chúng ta cần phải giữ sung lượng. Tôi yêu cầu Ủy ban Quân vụ Thượng viện ủng hộ việc tiếp tục đầu tư cho các khả năng trong tương lai. Tôi cần các vũ khí tăng cường sát thương có khả năng tấn công nhanh hơn và sâu hơn.
Tại buổi điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Thượng nghị sĩ Jack Reed, một thành viên cao cấp trong ủy ban, nhấn mạnh.
One of the pillars of our strategy is to provide stability and security in the region by maintaining close partnerships and alliances.
Một trong những trụ cột trong chiến lược của Mỹ là bảo đảm an ninh ổn định khu vực thông qua việc duy trì quan hệ chặt chẽ với các đối tác và đồng minh, từ hợp tác quốc phòng mới với Philippines, sự hiện diện hải quân luân phiên tại Australia cho tới mối quan hệ quốc phòng đang phát triển với Việt Nam. Đang có những tiến bộ đáng kể trong chính sách tái cân bằng của Mỹ về châu Á. Chúng ta phải tiếp tục thăng tiến các mối quan hệ đối tác này và chứng tỏ cam kết với khu vực bằng việc đầu tư hữu hiệu cho các chương trình tăng cường hiện diện và khả năng của Mỹ tại đây.
Trước câu hỏi của Thượng nghị sĩ John McCain, người lâu nay thúc đẩy tích cực cho việc hàn gắn quan hệ Việt-Mỹ, rằng có nên dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam hay không? Chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đáp, tôi nghĩ rằng chúng ta nên cải thiện quan hệ với Việt Nam. Đô đốc Harry Harris nói, tôi nghĩ đây là cơ hội chiến lược quan trọng cho Hoa Kỳ và tôi cho rằng người dân Việt Nam sẽ hoan nghênh cơ hội làm việc gần gũi hơn với Mỹ như là một đối tác an ninh mà họ đã lựa chọn. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama trong những năm gần đây tăng cường thúc đẩy bang giao với Hà Nội. Năm 2014, Washington tuyên bố dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận võ khí đối với Việt Nam, một hành động mang tính lịch sử sau khi chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam cách đây gần 4 thập niên. Cả Washington và Hà Nội xem quyết định này là minh chứng cho mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa hai nước cựu thù trước sự dương oai diễu võ của Trung Quốc trong vùng. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết chỉ bật đèn xanh cho Hà Nội đối với võ khí sát thương trên biển, bao gồm các thiết bị về an ninh và giám sát hàng hải, một phần trong nỗ lực của chính phủ Mỹ tăng cường hỗ trợ các đồng minh và đối tác trong vùng, giúp đáp ứng với đe dọa từ Trung Quốc và bảo đảm an ninh hàng hải trên toàn khu vực. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa có báo cáo về việc Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam và việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam vẫn còn những giới hạn nhất định. Rào cản chính là do quan ngại của Mỹ về thành tích nhân quyền của chính quyền Cộng sản Hà Nội, một điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ gần gũi Việt-Mỹ. Điều kiện này giúp tô đậm chính sách xoay trục của Mỹ về châu Á trong sự cân nhắc tôn trọng dân chủ nhân quyền, các giá trị cốt lõi mà Hoa Kỳ lâu nay ra sức cổ suý trên toàn cầu, theo nhận định của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ. Tiến sĩ Vũ, nghiên cứu viên của chương trình Dân chủ Reagan Fasol tại Cơ quan Hỗ trợ Dân chủ Hoa Kỳ và cũng là một nhà phân tích và hoạt động chính trị được nhiều người biết tiếng, cho rằng
Mỹ đặc biệt quan tâm đến ổn định ở Đông Á nói chung và đặc biệt ở cái vùng Biển Đông nói riêng. Các hành vi gây xung đột của Trung Quốc đương nhiên Mỹ phải đặc biệt quan tâm bởi vì nó sẽ dẫn đến làm gián đoạn những cái đường đi lại trên biển của quốc tế nói chung. Bằng cách bảo vệ Việt Nam, giúp Việt Nam thì Mỹ khẳng định với Trung Quốc rằng hãy chấm dứt ngay tất cả những hành động phiêu lưu quân sự. Mỹ nhất thiết phải ủng hộ Việt Nam. Thế nhưng mà phải có điều kiện, phải cải thiện nhân quyền. Việt Nam cũng đã có những cam kết cải thiện theo yêu cầu của Mỹ. Đây không phải là vấn đề nhân nhượng, mà đây là cái thế của Việt Nam bắt buộc phải cải thiện nhân quyền. Bởi vì nếu không cải thiện nhân quyền thì mọi cái khác đều ách tắc.
Dù vẫn còn một số nghi ngại với đế quốc Mỹ và không muốn làm phật lòng người anh em Cộng sản Trung Quốc, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đang có các bước tiến gần hơn với quốc gia tư bản thù địch, với những lời kêu gọi Washington biểu hiện cương quyết hơn trước các âm mưu bành trướng gây hấn từ Bắc Kinh. Trung Quốc đem máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa. Trung Quốc triển khai máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Bắc Kinh tuần trước đã bố trí các tên lửa đất đối không tối tân, khiến Việt Nam gửi công hàm phản đối tới Liên Hiệp Quốc. Fox News hôm nay dẫn nguồn tin từ hai giới chức Mỹ cho biết, tình báo Hoa Kỳ trong những ngày qua phát hiện các máy bay chiến đấu J-11 và JH-7 trên đảo Phú Lâm. Một giới chức cho hay là số lượng khoảng dưới 10 chiếc. Các giới chức e rằng Bắc Kinh sẽ điều động máy bay chiến đấu ra Trường Sa sau khi đưa ra Hoàng Sa. Phú Lâm là đảo lớn nhất trong chuỗi đảo Hoàng Sa và nơi đây đã có một đường băng kể từ đầu thập niên 90. Trung Quốc nhận chủ quyền đảo này từ những năm 50, trong khi Việt Nam và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền tại đây. Trong hai năm qua, Bắc Kinh đã tạo ra 3.000 mẫu Anh, các đảo nhân tạo ở Trường Sa trên nền các bãi chìm nổi, cách đảo Phú Lâm hàng trăm dặm về hướng Nam. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra nơi này, và động thái lần này lại tiếp tục dấy lên các ngờ vực về ý đồ của Bắc Kinh muốn quân sự hóa Biển Đông. Tại Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, việc Bắc Kinh củng cố quốc phòng ở các hòn đảo trên Biển Đông, tương tự như các hoạt động triển khai của Mỹ ở Hawaii, và rằng các tên lửa được bố trí ra Phú Lâm để phục vụ mục đích phòng thủ. Trung Quốc cũng một lần nữa yêu cầu Mỹ chớ nên can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ trong khu vực.
Australia tăng chi tiêu quốc phòng liên quan đến tình hình Biển Đông. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cam kết tăng cường chi tiêu quốc phòng vào lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng ở vùng Tây Thái Bình Dương. Ông Turnbull cho hay chính phủ Australia, một đồng minh chủ chốt của Mỹ, nhất trí thực hiện lời cam kết của vị lãnh đạo trước đó, ông Tony Abbott, là tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% của tổng sản phẩm quốc nội từ nay đến năm 2023. Lần cuối cùng chi tiêu quốc phòng đạt mức này là năm 1995. Kế hoạch chi tiêu mới sẽ được công bố vào thứ Năm, ông cho biết. Ông nói với các phóng viên ở Canberra là sách trắng quốc phòng có nói về kết quả của mức chi tiêu quốc phòng cao hơn. Ông cũng cho rằng chúng ta quả thực sống trong những giai đoạn có nhiều thách thức. Ông nói sách trắng được soạn thảo nhằm đảm bảo chúng ta thực hiện phần của mình để mang lại và bảo đảm an ninh khu vực. Sách trắng nêu dự kiến bổ sung 5.000 quân nhân trong các quân chủng, bộ binh, hải quân và không quân, nâng số quân nhân hiện nay lên 63.000 người. Một tờ báo của Australia đưa tin nhưng không nêu rõ nguồn. Hạm đội tàu ngầm cũng sẽ tăng gấp đôi thành 12 chiếc. Văn kiện này sẽ được xem xét kỹ lưỡng về những đoạn chính phủ mô tả các tham vọng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông và những nơi khác trong khu vực. Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và một số nước khác về Biển Đông. Gần đây có nhiều tin tức về việc Trung Quốc quân sự hóa một số đảo hoặc đảo nhân tạo do Trung Quốc kiểm soát ở vùng biển này, như triển khai hỏa tiễn địa đối không, dàn radar tần số cao và chiến đấu cơ phản lực, dẫn đến căng thẳng leo thang. Hành động quân sự hóa của Trung Quốc đã khiến Việt Nam tăng nhập khẩu vũ khí. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm hôm thứ Hai nói, Việt Nam nhập khẩu vũ khí nhiều hàng thứ 8 trên thế giới trong thời gian từ năm 2011 tới năm 2015, một bước nhảy vọt so với 5 năm trước đó. Mặt khác, Việt Nam được Mỹ coi là đối tác quan trọng trong chính sách xoay trục sang châu Á khi Trung Quốc ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Australia cũng là một đối tác trong chính sách xoay trục của Tổng thống Obama. Nước này đã nhiều lần thực hiện tập trận với thủy quân lục chiến và các lực lượng quân sự khác của Mỹ. Tuần trước, Thủ tướng Turnbull đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, tránh quân sự hóa các bãi đá, bãi cạn mà nước này bồi đắp ở Biển Đông. Hôm thứ Ba, tại một phiên điều trần trước Thượng viện ở Washington, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ Harry Harris nói ông trông cậy rất nhiều ở Australia vì nước này có năng lực quân sự tiên tiến, cũng như có kinh nghiệm chiến trận và vai trò lãnh đạo đối với nhiều hoạt động ở khắp nơi trên thế giới. Hải quân Campuchia sẽ thao dượt với các tàu Trung Quốc. Campuchia trong tuần này sẽ thực hiện cuộc thao dượt hải quân chung lớn nhất từ trước đến nay với Trung Quốc, một sĩ quan cao cấp của Campuchia nói hôm thứ Ba. Phó Tư lệnh Hải quân Đô đốc Van Bunyang nói 70 binh sĩ hải quân Campuchia sẽ cùng thao dượt với 737 đối tác Trung Quốc trên 3 chiến hạm Trung Quốc đã đến neo đậu tại cảng Sihanoukville của Campuchia. Ông nói các cuộc thao dượt trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm sẽ tập trung vào các hoạt động cứu nạn và các tình huống khẩn cấp trên biển. Chuyến thăm của Hải quân Trung Quốc diễn ra chỉ ít ngày sau khi 3 tàu của lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản thăm thiện chí Campuchia. Nhật Bản cũng có những tranh chấp biển riêng với Trung Quốc và hai nước cũng đang tranh giành ảnh hưởng ở châu Á. Trung Quốc tích cực gây ảnh hưởng ở Đông Nam Á, cùng lúc nước này ráo riết đòi chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Campuchia, nước láng giềng của Việt Nam, song có quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với Bắc Kinh, đã thể hiện rất ít sự ủng hộ đối với những tuyên bố chủ quyền về Biển Đông của các nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Việt Nam mời Ấn Độ thăm dò tài nguyên ở Biển Đông. Hôm thứ Tư, Việt Nam đã mời đối tác chiến lược Ấn Độ thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam ở Biển Đông. Lời mời do Đại sứ Việt Nam Tôn Sinh Thành đưa ra tại một hội thảo ở New Delhi vào lúc có nhiều tin Trung Quốc mới đây triển khai chiến đấu cơ phản lực và hỏa tiễn địa đối không ở vùng biển. Tại hội thảo mang tên Biển Đông, những tác động về an ninh và kinh tế, Đại sứ Thành tuyên bố Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán trong vùng đặc quyền 200 hải lý và thêm lục địa theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ông khẳng định, chúng tôi quyết tâm bảo vệ các quyền của mình và duy trì các hoạt động bình thường trong vùng biển có chủ quyền của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các nước khác, trong đó có Ấn Độ, để thăm dò và khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền. Bên cạnh quan hệ đối tác quốc phòng đang phát triển và việc mới đây Ấn Độ đặt một trạm theo dõi tín hiệu vệ tinh ở Việt Nam, Ấn Độ cũng đã được Việt Nam giao các lô dầu khí ở Biển Đông. Từ năm 2006, Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Ấn Độ ONGC đã được quyền thăm dò khai thác 2 lô ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Cả hai đều nằm trong khu vực đường 9 đoạn, thường gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc vạch ra để đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Sau khi không tìm thấy dầu, Ấn Độ đã giao lại cho Việt Nam một lô nhưng vẫn tiếp tục dự án với lô còn lại. Ấn Độ nói vì lợi ích chiến lược nên họ tiếp tục thăm dò tại lô đó dù được coi là có tiềm năng thấp. Bắc Kinh đã liên tục gây sức ép đòi Ấn Độ chấm dứt mọi công tác thăm dò ở vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Năm 2011, Bắc Kinh chính thức cảnh cáo tập đoàn ONGC của Ấn Độ xâm phạm chủ quyền quốc gia của Trung Quốc, song tập đoàn dầu khí của Ấn Độ vẫn làm ngơ trước các hù dọa của phía Bắc Kinh. Trung Quốc cũng gây sức ép với nhiều công ty khác khi họ có kế hoạch thăm dò dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông, kể cả các công ty của Mỹ hay Anh như ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips và BP. Tại cuộc hội thảo kể trên, đại sứ Việt Nam nhắc lại Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và cảm ơn quan điểm của Ấn Độ là giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ thiết lập hồi tháng 7 năm 2007 đang ngày càng phát triển sâu rộng, tập trung vào 5 lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa công nghệ và văn hóa giáo dục. Cùng lúc, Ấn Độ đẩy mạnh thực hiện chính sách hành động hướng Đông nhằm tăng cường quan hệ với các nước láng giềng ở phía Đông, coi Việt Nam là một trọng tâm, cũng như công khai khẳng định Ấn Độ có lợi ích ở Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ chính sách này. Kể từ năm 2009, tranh chấp ở Biển Đông đã nóng lên do các hành động của Trung Quốc mà nhiều người cho là hung hãn, xâm phạm đến lợi ích của các nước liên quan.
Tiếp tục phần tin tức về Việt Nam. Thưa quý vị, các bệnh viện công của Việt Nam sẽ bắt đầu áp dụng mức giá tăng mới cho gần 1.900 loại hình dịch vụ y tế bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, trong khi các giới chức y tế của Việt Nam cho rằng việc tăng viện phí là để người bệnh được hưởng chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất, thì một chuyên gia quốc tế không lạc quan về viễn cảnh này. Khánh An tường trình chi tiết.
Theo thông báo của Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ Y tế, mức tăng viện phí tối thiểu được áp dụng vào đầu tháng tới là 30%. Một số dịch vụ điều trị thậm chí tăng đến 250%. Ông An Wei Zhang, một chuyên viên phân tích về sức khỏe và dược phẩm châu Á-Thái Bình Dương của BMI Research thuộc tập đoàn Fitch tại Singapore, được Health Investor Asia trích lời nói, có phần chắc không thể giảm nhẹ hoàn toàn các tác động vì chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng của nước này, tức Việt Nam, bị giới hạn về mức chi trả và hoàn tiền. Nguyên nhân của việc tăng viện phí là do Bộ Y tế bắt đầu thực hiện chính sách cắt khoản tiền bao cấp nhà nước dành cho các bệnh viện công từ trước tới nay. Một người mẹ có con nhỏ thường xuyên phải sử dụng các dịch vụ y tế ở Hà Nội, chị Kim Tiến cho rằng việc tăng viện phí là chất thêm gánh nặng lên vai người dân.
Em nghĩ là cái gánh nặng đang đổ dồn lên vai của người dân. Không chỉ việc tăng viện phí mà trong tất cả các khoản chi tiêu, mọi thứ từ tiền điện, tiền nước. Đều đang trên đà tăng giá, công ty thu nhập của người dân ngày càng thấp, và những người mà có con nhỏ như em thì rất là nhiều nỗi lo.
Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh của Bộ Y tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê hôm 18 tháng 2 trả lời báo giới rằng mục tiêu của việc điều chỉnh viện phí là để người bệnh được hưởng chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất. Trong khi các bệnh viện cho rằng việc tăng viện phí là cần thiết cho việc đầu tư vào các thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia An cho rằng việc tăng viện phí sẽ có ảnh hưởng đáng kể vì hai yếu tố. Thứ nhất là sự yếu kém của chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng của Việt Nam. Và thứ hai là thói quen trả tiền túi đang áp đảo trong cách chi trả viện phí hiện nay. Thống kê năm 2013 cho thấy 55% viện phí được trả từ tiền túi của người dân, trong khi chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng chỉ chiếm 14%.
Với những người mà thu nhập thấp, những người lao động xã hội, việc tăng viện phí đối với họ là một sự ép. Có nhiều người thì họ không có dám cho con đi viện khi mà ốm, bởi vì là không có đủ khả năng thì không có tiền đi viện. Mà chấp nhận là
trong mấy ngày qua, nhiều người đã chia sẻ trên mạng xã hội bản tin của báo Dân Trí đưa hôm 19 tháng 2 để kêu gọi giúp đỡ cho trường hợp của anh Đặng Thái Tùng, 32 tuổi. Anh Tùng nằng nặc xin đưa người vợ đang được cấp cứu ở bệnh viện bệnh nhiệt đới vì bị sốt xuất huyết dengue về nhà do không trả nổi tiền viện phí. Báo Dân Trí trích lời anh nói, tôi biết đưa vợ về để chết là tàn nhẫn, nhưng hết cách rồi. Anh Tùng cho biết đã vay mượn khắp nơi. Nếu vợ mất, anh và gia đình sẽ không chuộc được xác vợ vì khoản nợ bệnh viện quá lớn. Chuyên gia An cho rằng với hệ thống bảo hiểm y tế và phúc lợi xã hội hiện không chi trả hết cho người dân, nên buộc các bệnh viện, cơ sở y tế phải lấy phần còn lại từ túi của bệnh nhân. Việc tăng viện phí sẽ không thể là một viễn ảnh màu hồng, ít nhất là cho tới khi bảo hiểm y tế chạm tới được toàn dân.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, loan báo mới đây của Trung Quốc về một luật mới về xuất bản để kiểm soát nghiêm ngặt hơn các nội dung trên mạng và các cuộc thăm của nhà lãnh đạo ngày càng có nhiều quyền lực của Trung Quốc tới trụ sở chính của các cơ sở truyền thông là một dấu hiệu đáng sợ, cho thấy các mưu toan của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm gia tăng sự kiểm soát đối với xã hội, theo các nhà phân tích. Nhưng những động thái này cũng nêu bật những giới hạn đối với quyền kiểm soát đó. Từ lĩnh vực học thuật tới văn hóa, công nghệ và khoa học, cái bóng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bao trùm lên tất cả. Từ khi lên nắm quyền cách đây gần 3 năm, ông Tập ngày càng tăng cường quyền kiểm soát đối với xã hội, đàn áp giới bất đồng chính kiến và bắt giữ bất cứ ai bị coi là một mối đe dọa đối với sự ổn định, theo quan điểm của Đảng Cộng sản. Ông Tập muốn âm nhạc và nghệ thuật phản ánh các giá trị xã hội chủ nghĩa Trung Quốc. Cuối năm ngoái, Đảng Cộng sản thậm chí còn hạ lệnh cho các đảng viên không được chơi golf, gặp gỡ riêng hay chỉ trích đảng. Khi ông Tập tới thăm trụ sở chính của các cơ sở truyền thông được đảng hậu thuẫn hồi cuối tuần trước, với sự tháp tùng của một nhóm người đàn ông lớn tuổi, tất cả đều mặc một áo khoác ngoài, giống in hệt như nhau. Thông điệp gửi tới các chủ biên và phóng viên cũng tương tự. Đó là họ phải cam kết trung thành tuyệt đối với đảng và tuân thủ sự lãnh đạo của đảng, cả trong tư duy, chính trị và hành động. Một số người làm việc cho các cơ sở truyền thông nhà nước nói cuộc thăm viếng nêu bật tình hình đã xấu đi như thế nào kể từ khi ông Tập lên nắm quyền. Một nguồn tin giấu danh tính nói rằng trước đây giới truyền thông còn có một không gian rộng hơn để xoay sở và làm việc, thì nay mọi việc đã bị siết chặt. Nhà chức trách ở Nepal cho hay một máy bay nhỏ đã rớt hôm nay trong các điều kiện thời tiết xấu, giết chết tất cả 23 hành khách và nhân viên phi hành. Người phát ngôn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Nepal, Kashi Pudel, đọc một tuyên bố ngắn trước các nhà báo về sự mất tích của chiếc máy bay này. Ông cho biết sáng hôm nay, thứ Tư, một chiếc phi cơ hai động cơ của Tara Air có ký hiệu là Alpha Hotel đang bay từ Pokhara tới Jomsom vào lúc 7 giờ sáng. Ông cho biết là còn giữ được liên lạc với máy bay cho tới 8 giờ sáng, nhưng sau đó đã mất liên lạc. Thân nhân của các hành khách đã tụ tập tại phi trường để ngóng thông tin về công tác tìm kiếm và cứu hộ. Pokhara là một trung tâm du lịch lớn nằm cách thành phố Kathmandu khoảng 200 km về hướng Tây. Và Jomsom là điểm đến của chiếc máy bay, là một địa điểm được nhiều người leo núi ưa chuộng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, trong lúc sự bùng phát kinh tế nhờ hoạt động khai thác khoáng sản đến hồi kết thúc, Australia đang dồn nhiều hy vọng vào một hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái. Theo tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA tại Sydney, các cơ hội làm ăn mới giờ đây đã tăng mạnh, nhưng các thương gia Australia còn phải thu hẹp những sự khác biệt về văn hóa với Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã bày tỏ sự phấn khởi khi loan báo việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Trung Quốc là nước có nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới. Ông phát biểu như sau tại Quốc hội.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is a great day for Australia.
Cảm ơn ông Chủ tịch. Thưa ông Chủ tịch, hôm nay là một ngày hết sức tuyệt vời cho Australia. Đây là một ngày tuyệt vời cho công ăn việc làm của người dân Australia.
Cựu Bộ trưởng Thương mại Andrew Bob là một trong những kiến trúc sư chính của Hiệp định Thương mại Tự do với Trung Quốc. Ông cho biết sự hiểu biết về văn hóa là cần thiết để xây dựng những mối quan hệ làm ăn lâu dài với Trung Quốc.
The other constraint is, you know, not understanding the culture, not having an awareness of
Như quý vị đã biết, có một sự hạn chế là thiếu hiểu biết về văn hóa, không hiểu được cách thức công chuyện làm ăn được thực hiện như thế nào. Những quy phạm văn hóa, những thứ mà chúng ta coi như đương nhiên là như vậy. Trung Quốc cũng vậy, họ cũng có những thứ mà họ cứ nghĩ là chuyện đương nhiên. Chúng ta cần có sự hiểu biết lẫn nhau đó, sự tôn trọng lẫn nhau đối với những sự khác biệt. Và một khi chúng ta làm được như vậy thì chúng ta có cơ hội để thật sự tận dụng mối quan hệ giữa đôi bên.
Tết âm lịch là một dịp có nhiều màn trình diễn văn hóa ngoạn mục của Trung Quốc ở Sydney. Mối liên hệ văn hóa, xã hội và thương mại giữa Australia với đối tác thương mại hàng đầu của họ đang ở trong tình trạng tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng người nước ngoài thường khó lòng hiểu rõ những sự bí ẩn của việc làm ăn ở Trung Quốc. Trước khi họp có nên bắt tay hay không? Giơ ngón tay để chỉ rõ. Trong lúc nói chuyện, có làm người đối diện cảm thấy bị xúc phạm hay không? Có nên tặng quà hay không? Và nếu tặng thì tặng thứ gì? Đó là những câu hỏi mà một số công ty ở Australia đang mang lại những câu trả lời cho nhân viên của họ tại các khóa học về văn hóa Trung Quốc. Bà Della Dan, một chuyên viên tiếp thị của Trung tâm Giám đốc Australia Á Châu, cho biết như sau.
If a Chinese business person gives their business card to me, I have to receive it with both hands and I need to.
Nếu một thương gia Trung Quốc trao cho tôi một tấm danh thiếp, tôi phải đưa hai tay ra nhận và tôi cần phải đảm bảo là tôi không để danh thiếp đó vào những nơi thiếu tử tế. Và khi nói tới những chỗ thiếu tử tế, tôi muốn nói là cho dù tôi bỏ tấm danh thiếp vào túi quần sau thì vẫn không được. Bởi vì khi tôi ngồi xuống thì tôi ngồi lên tên họ của người đó. Đó là một hành động bất kính.
Bà Monica Tu đã làm trung gian để bán rất nhiều nhà cửa ở Sydney cho những khách hàng Trung Quốc từ khi bà di dân tới đây hồi cuối thập niên 80. Bà cho biết việc thu hẹp hố ngăn cách văn hóa không phải là dễ dàng.
You know, I've been here for 27 years. It takes me a lot of time to really get essence.
Tôi đã ở đây 27 năm. Tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian để hiểu được văn hóa của người Australia hoặc người phương Tây. Hai nền văn hóa khác nhau quá nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu các bạn học hỏi cả hai nền văn hóa, chủ động làm việc đó, các bạn sẽ thấy rất thích thú. Điều đó sẽ có lợi cho cuộc sống xã hội của các bạn, lối sống của các bạn. Và còn có một điều quan trọng là nó có ích cho công việc làm ăn của các bạn.
Các công ty Australia muốn khuếch trương hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc đang hy vọng Hiệp định Thương mại Tự do sẽ mang lại cho họ rất nhiều lợi ích trong năm nay. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng con đường trước mắt vẫn còn nhiều chông gai. Bà Soling Ann Gaunt, giáo sư môn quản trị đa văn hóa của Đại học New South Wales, cho biết tại nhiều nước Á Châu, người Australia bị xem là những người không làm việc chăm chỉ, không biết chịu khó. Bà thuật lại như sau về lời khuyên mà bà nói với một viên giám đốc ở Singapore.
This young lady was very critical of her client, saying they're lazy, they will go home at 5 o'clock.
Người phụ nữ trẻ đó than phiền rất nhiều về những khách hàng của cô. Cô nói họ là những người lười biếng, 5 giờ chiều là đã bỏ sở về nhà. Cô nói họ ra biển nghỉ mát, trong khi chúng tôi ai nấy cũng đều làm việc hết sức chăm chỉ. Dĩ nhiên là cô ấy không hiểu được là khi chúng ta làm việc ở những nơi như Australia, chúng ta không có gia đình đông người, không ai giúp chúng ta làm việc nhà, chúng ta phải tự mình làm đủ thứ chuyện. Khi tôi nói tới những yếu tố đó, cô ấy cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cô ấy nói rằng, chẳng lẽ ở Australia bà không có người giúp việc nhà hay sao? Tôi nói không, nhiều người không có người giúp việc nhà.
Australia hiện có Hiệp định Thương mại Tự do với 10 nước, hầu hết là những nước ở Á Châu như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các nhà phân tích cho biết, việc tận dụng lợi thế mà những hiệp định đó mang lại không thể chỉ là sản phẩm, giá cả và thái độ phục vụ, mà còn cần tới sự hiểu biết về những nền văn hóa phức tạp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 285. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta phân biệt nghĩa của hai từ là accuracy và precision. A-C-C-U-R-A-C-Y, accuracy. Và precision, P-R-E-C-I-S-I-O-N. Cũng ôn lại những chữ dễ phát âm sai, như là chữ key, Q-U-A-Y, nghĩa là bến tàu. Debt, D-E-B-T, nghĩa là nợ. Và receipt, R-E-C-E-I-P-T, là biên lai. Phần chính của bài học hôm nay là cách phát âm tiếp vĩ ngữ I-O-U-S. Đuôi I-O-U-S này có hai cách phát âm. Khi phát âm là shush, shush. Khi ở trước I-O-U-S là phụ âm như C, T hay X. Nghĩa là những phần C-I-O-U-S hay là T-I-O-U-S hay là X-I-O-U-S phát âm là shush. Thí dụ như trong chữ cautious, cautious, ambitious, ambitious và anxious, anxious. Còn nếu trước những tiếp vĩ ngữ I-O-U-S không phải là phụ âm C, T hay X, phát âm thành hai âm tiết là yes. Thí dụ, serious, đọc là serious. Bây giờ ta hãy nói bằng tiếng Anh để ôn lại từ offer đã học. Họ treo giải thưởng cho ai tìm được con mèo đi lạc của họ. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là they offer a reward for the return of their cat. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Anh đã đi tìm việc cả tháng nay. Có nơi nào hứa cho anh việc không? Quý vị có trả lời là you spent a month looking for a job. Have you got any job offers? Have you got any job offers? Ông phú hộ đề nghị một điều chàng trai khó từ chối. The landlord made an offer the young man couldn't refuse. Marry my daughter and I will give you both a new home as a wedding gift. Ông phú hộ đề nghị một điều chàng trai khó từ chối. Hãy lấy con gái lão, rồi lão sẽ tặng làm quà cưới cho hai đứa một căn nhà mới. Marry my daughter and I will give you both a new home as a wedding gift. Sau đây một thí dụ nữa. The wealthy landowner made an offer which he knew, even if the young man took up, could hardly be fulfilled. Ông phú hộ đưa ra đề nghị mà ông biết dù chàng trai nhận cũng khó thực hiện được. Ông nói, mang về cho ta một cây tre trăm đốt, rồi ta sẽ gả con gái ta cho nhà ngươi. Quý vị hãy nói một tiếng Anh. Bring me a bamboo of 100 sections, and I will let you marry my daughter. Bây giờ chúng ta phân biệt hai chữ accuracy và precision. Nói chung cả hai đều có nghĩa là chính xác. Nhưng accuracy có nghĩa như đúng. Đúng đây có nghĩa là sát với tiêu chuẩn, sự thật. Tương tự là có chữ exact. Tính từ của accuracy là accurate. Còn precision cũng có nghĩa là chính xác, nhưng nhấn mạnh đến khả năng có thể tạo được kết quả y hệt như mẫu. Và tính từ precise có nghĩa như là kỹ, khó tính. Thí dụ, he had precise ways of doing things and would not change. Anh ta có lối làm việc cẩn thận, chính xác mà không chịu thay đổi. Trong ngành kỹ sư, precision có nghĩa tạo kết quả y hệt như mẫu mỗi khi thí nghiệm. Thí dụ, máy tiện những thanh sắt dài 20cm, thì dù cắt làm 3 thanh hay là 10 thanh, thanh nào cũng dài y hệt như nhau. Đó là thí dụ về precision. He wrote with precision, nhà văn viết rất chính xác. Can you be more precise in your answers? Anh có thể trả lời chính xác hơn không? Your answers are too vague. Những câu trả lời của anh mơ hồ quá. Còn ta dùng chữ accuracy với nghĩa là đúng. Thí dụ, they questioned the accuracy of the information in the file. Họ nghi ngờ tính cách chính xác của tin tức trong hồ sơ. Vậy chữ accuracy có nghĩa như là truthfulness. Điều đó không đúng. That's not accurate. That's not true. Một thí dụ khác, history is not an exact science like mathematics. It is a social science. Lịch sử không phải là một khoa học chính xác, precision, như toán học. Lịch sử là một khoa học xã hội. Bây giờ ta ôn lại những chữ dễ phát âm nhầm đã học trong bài trước. What do you call a wharf where ships are loaded or unloaded? Quý vị có trả lời là quay, đánh vần thế nào? Quay. When you visit San Francisco, be sure to come to see the Fisherman's Wharf, a historic tourist attraction. Nếu bạn đến thăm Cựu Kim Sơn, hãy đến thăm bến tàu, là một nơi có tính cách lịch sử hấp dẫn du khách. When you visit San Francisco, be sure to come to see Fisherman's Wharf, a historic tourist attraction. What do you call a line of waiting people? Quý vị có trả lời là a queue. Và đánh vần thế nào? Q-U-E-U-E. What feature do the following three words share in common? Island, isle, and isles. Quý vị có trả lời là the letter S is mute. What feature do the following two words share? Fashion and often. Quý vị có trả lời là the letter T is a mute. How do you spell debt? Quý vị đánh vần chữ debt là món nợ thế nào? D-E-B-T. Tiếng người chủ nợ thì nói tiếng Anh làm sao? Debtor. D-E-B-T-O-R. Người đòi nợ là debt collector. Muốn nói câu tiếng Anh tôi chịu ơn ông suốt đời thì nói tiếng Anh thế nào? I am forever in your debt. Có hai cách phát âm tiếp vĩ ngữ IOUS. Phát âm là shus. Shus. Nếu trước tiếp vĩ ngữ này là những phụ âm như C, T, X, nghĩa là âm IOUS, phát âm là một âm tiết, one syllable, trong những chữ sau đây. Thí dụ, ambitious. Ambitious là có tham vọng, nhiều hoài bão. A-M-B-I-T-I-O-U-S. Ambitious students make the best grades. Học sinh có hoài vọng cao thì có điểm hạng tốt. Trước I-O-U-S là âm T. Anxious. A-N-S-I-O-U-S là lo lắng, bồn chồn, áy náy, nóng ruột. Anxious. The children are anxious to go to the party. Các em nhỏ nóng lòng muốn đi dự tiệc. She was anxious about her mother's illness. Cô ta lo ngại về bệnh tình bà mẹ. Trước tiếp vĩ ngữ, IOUS là âm X. Danh từ của anxious là anxiety. Audacious. Audacious. A-U-D-A-C-I-O-U-S là táo bạo. Bold. Audacious. Napoleon was an audacious leader. Trước tiếp vĩ ngữ, I-O-U-S là âm C. Tiếng danh tự của nó là audacity. A-U-D-A-C-I-T-Y. Audacity. He has the audacity to tell me that I was too fat. Một chữ nữa là capricious. C-A-P-R-I-C-I-O-U-S là thay đổi thất thường. Changing suddenly. The capricious political situation in Somalia. He's a capricious. He changes his mind often. Một chữ nữa là efficacious. Efficacious. E-F-F-I-C-A-C-I-O-U-S. Efficacious. Là có hiệu quả. More efficacious treatment of skin cancer may soon be available. Khoa học sắp tìm ra nhiều phép trị ung thư da. Delicious là ngon miệng. D-E-L-I-C-I-O-U-S. Try a slice of this cake. It's delicious. Ăn thử miếng bánh này xem. Ngon lắm. Facetious. là khôi hài, hài hước không đúng chỗ. He kept us laughing with his facetious remarks. Fictitious. F-I-C-T-I-T-I-O-U-S. Fictitious là tưởng tượng hay là giả. He checked into a hotel under a fictitious name. Anh ta ghi danh vào khách sạn bằng tên giả. The names of the characters in this film are fictitious. Tên những nhân vật trong phim này là tưởng tượng. Chữ nữa là infectious. I-N-F-E-C-T-I-O-U-S. Infectious. Là dễ lây. Ngoài ra chúng ta học thêm 5 chữ nữa là gracious. G-R-A-C-I-O-U-S. Polite. Ân cần, độ lượng. She's the most gracious hostess I've ever known. Bà chủ nhà thật là người lịch sự tôi chưa từng thấy bao giờ. Một chữ nữa là precious, là quý giá. P-R-E-C-I-O-U-S. Thí dụ, you can't afford to waste precious time before exams. Chớ lãng phí thời giờ quý báu trước khi thi. Phát âm làm hai âm tiết, những chữ không có âm C, âm T hay âm X đứng trước, I-O-U-S, và phát âm là ears. Thí dụ như chữ curious, C-U-R-I-O-U-S, là tò mò. Why do you ask? No reason, I'm just curious to know what happened. Tại sao anh lại hỏi nhỉ? Không, không có lý do gì, tôi chỉ tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra. Curious. Serious. Luckily, the damage was not serious. May mắn thay là sự tai hại, không nên nỗi nặng. Serious illness, bệnh nặng. Are you serious? You can't be serious. Bạn có nói thật không? Bạn không nói đùa đấy chứ. Tedious, tedious, nghĩa là dài và chán. How was the conference? Buổi hội nghị ra sao? We had to sit through several tedious lectures. Chúng tôi phải ráng ngồi nghe nhiều bài diễn văn buồn tẻ. Một chữ nữa là envious, E-N-V-I-O-S, có nghĩa tương tự như jealous. Và chữ nữa là obvious, O-B-V-I-O-S, nghĩa là rành mạch, hiển nhiên. Thí dụ, it's obvious to everyone that she's not happy. Rõ ràng là ai cũng thấy cô ta không hạnh phúc. Vậy tóm lại những chữ như curious, serious, tedious, envious, obvious, phát âm là ears, hai âm tiết. Vì trước ears không có âm T, âm C hay âm X. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ quốc tế Jonathan Elkind cùng với Bộ Kế hoạch, Nước và Điện và Bộ Dầu khí và Tài nguyên Thiên nhiên của Pakistan vừa loan báo khởi động một chương trình trợ giúp kỹ thuật liên cơ quan được thiết kế để hỗ trợ những nỗ lực phát triển năng lượng của Pakistan. Nỗ lực kéo dài 3 năm được tiến hành trong sự hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ sẽ tập hợp những chuyên gia từ những phòng thí nghiệm quốc gia của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cùng với những chuyên gia năng lượng của Pakistan để phát triển những chiến lược và nguồn lực cho việc hoạch định hệ thống năng lượng tích hợp, hiệu năng năng lượng và thúc đẩy đầu tư tư nhân vào năng lượng tái tạo. Chương trình này là một cấu phần của quan hệ đối tác năng lượng sạch Hoa Kỳ-Pakistan do Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Nawaz Sharif loan báo vào tháng 10 năm 2015. Mối quan hệ đối tác này nhắm mục tiêu phát triển 3.000 MW những dự án năng lượng sạch của khu vực tư nhân mới ở Pakistan, sẽ trực tiếp làm lợi cho hơn 30 triệu người Pakistan. quan hệ đối tác mới tiếp tục những nỗ lực chung của Hoa Kỳ và Pakistan để giải quyết những nhu cầu năng lượng của Pakistan và bao gồm sự hỗ trợ từ một số cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Pakistan đã hợp tác về những vấn đề năng lượng từ năm 2009 trong khuôn khổ nhóm công tác năng lượng được thiết lập thông qua cuộc đối thoại chiến lược Hoa Kỳ-Pakistan. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường an ninh năng lượng và tiếp cận năng lượng sạch và bền vững, Hoa Kỳ đến nay đã cam kết hơn 1 tỷ đô la để hỗ trợ những khoản đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và những cải cách trong sự hợp tác với chính phủ Pakistan. Nỗ lực hợp tác của hai nước đã giúp cung cấp hơn 1.750 MW điện năng bổ sung vào lưới điện quốc gia, cung cấp điện năng cho nhà ở và doanh nghiệp của 19,4 triệu người Pakistan và tăng doanh thu hàng năm của những công ty phân phối điện Pakistan lên hơn 418 triệu đô la. Hoa Kỳ cam kết theo đuổi quan hệ đối tác với Pakistan. Chúng tôi đang giải quyết những thách thức năng lượng và làm việc cùng nhau về những ưu tiên năng lượng toàn cầu chung của chúng tôi, bao gồm những cơ hội được mang tới bởi thị trường năng lượng tái tạo được đang lớn mạnh. Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Elkind nói, chúng tôi mong đợi đưa những chuyên gia Mỹ và Pakistan hợp tác với nhau trong lĩnh vực thiết yếu này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tư lệnh hàng đầu phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ ở châu Á kêu gọi Hoa Kỳ nên dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam để tăng cường phòng thủ trước kế hoạch gây dựng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm qua, Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ Harry Harris nhấn mạnh việc Bắc Kinh gần đây bố trí tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm, đưa hệ thống radar ra đá châu Viên thuộc Trường Sa và xây các đường băng tại khu vực này là một hành động thay đổi môi trường vận hành ở Biển Đông. Đô đốc Harry Harris khẳng định ông tin là Trung Quốc đang mưu tìm bá quyền ở Đông Á. Quay sang Syria, Tổng thống Bashar al-Assad hôm nay tuyên bố ông sẵn sàng giúp thi hành một cuộc ngưng bắn đã được dự trù sẽ bắt đầu vào ngày thứ Bảy sắp tới. Hãng tin Sana của nhà nước Syria tường thuật rằng ông Assad đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nói rằng ông hậu thuẫn thỏa thuận đình chiến do Mỹ và Nga đề xuất, kêu gọi việc ngưng các hành động thù nghịch. Thỏa thuận này không áp dụng đối với các nhóm khủng bố như nhà nước Hồi giáo và nhóm Al-Nusra. Nhà chức trách Nepal cho hay một máy bay nhỏ đã rớt hôm nay trong các điều kiện thời tiết xấu, giết chết tất cả 23 hành khách và nhân viên phi hành. Chiếc phi cơ hai động cơ của Tara Air có ký hiệu là Alpha Hotel đang bay từ Pokhara tới Jomsom thì mất tích. Thân nhân của các hành khách đã tụ tập tại phi trường để ngóng thông tin về công tác tìm kiếm và cứu hộ. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ cho hay họ đang điều tra 14 ca lây nhiễm virus Zika mới được báo cáo tại Mỹ. Tất cả đều bị nghi là lây nhiễm qua quan hệ tình dục. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ còn gọi tắt là CDC đưa ra loan báo này hôm qua, nói rằng tất cả 14 ca bệnh mới là phụ nữ mà yếu tố rủi ro duy nhất được biết là quan hệ tình dục với một người đàn ông gần đây đã du hành tới những nơi có vụ lây nhiễm virus Zika. Trong một thông báo, CDC nói các ca mới cho thấy là lây lan qua đường tình dục có thể là một cách lây nhiễm Zika thường xảy ra hơn là mọi người tưởng trước đây.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190 m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.